luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận một số kết quả qua nửa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động số 09 ngày 14 tháng 5 năm 2021 của tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó chúng tôi giới thiệu nội dung Nghị định số 61 của Chính phủ vừa ban hành quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Thưa quý vị và các bạn, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động số 09 ngày 14 tháng 5 năm 2021 của tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020-2025. Đến nay, tỉnh Bình Định đã đạt và vượt mức một số mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế cần sớm được khắc phục. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm thực hiện chương trình hành động số 09 ngày 14 tháng 5 năm 2021 của tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020-2025. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo sát sao trong quá trình thực hiện đã nâng cao nhận thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị địa phương về cải cách hành chính. Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có sự đổi mới về chỉ đạo điều hành, phương thức tổ chức thực hiện, thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, tập trung trên một số nội dung trọng tâm do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, những vấn đề còn nhiều vướng mắc khó khăn trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Qua đó giúp nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác chỉ đạo điều hành. Đến nay, một số mục tiêu chỉ tiêu của chương trình hành động số 09 đã đạt và vượt mức đề ra, như 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định, 86,9% thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công toàn trình của tỉnh được tích hợp với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, 92,7% cán bộ chuyên trách cấp xã có trình độ đại học trở lên, 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ Công và hệ thống thông tin một cửa điện tử được xác thực điện tử. Bên cạnh đó, công tác cải cách thể chế của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao, tiếp tục rà soát đơn giản hóa, giảm thời gian chi phí thực hiện các thủ tục hành chính, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được duy trì mở rộng, nâng cao hiệu quả trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước được đề cao. Cùng với đó, việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được đẩy mạnh đã phát huy hiệu quả tích cực, bảo đảm thông tin thông suốt, tăng cường tính công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Những kết quả đạt được trong cải cách hành chính đã góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Qua đó đã phát huy nội lực, thu hút tốt nguồn lực bên ngoài, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hàng năm. Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực vừa nêu, việc tổ chức thực hiện các nội dung cải cách hành chính của các bộ chỉ số cấp tỉnh như chỉ số năng lực cạnh tranh BCE, chỉ số quản trị hành chính công PAPI, chỉ số cải cách hành chính BAT Index chưa cao, kết quả đạt được chưa thật sự như kỳ vọng. Việc rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính ở những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân doanh nghiệp còn chưa đáp ứng yêu cầu, chưa tập trung đề xuất các phương án giảm thành phần hồ sơ, tái cấu trúc quy trình, mẫu đơn điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến. Công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên thông chưa thật sự thông suốt, dẫn đến tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn, đặc biệt đối với các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đầu tư đất đai. Do vậy, để tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu chương trình hành động số 09 của tỉnh ủy đề ra, theo đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động số 09 cho rằng, thành bại của cải cách hành chính nằm ở ý thức của người đứng đầu. Thời gian tới cần tập trung nâng cao nhận thức của người đứng đầu về 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp đề ra từ chương trình hành động số 09 và các nội dung liên quan từ đề án 06 của Chính phủ. Bên cạnh đó, cải cách thủ tục hành chính cần thực hiện thực chất, tiếp tục cắt giảm số thủ tục thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, các huyện phải chịu trách nhiệm về hạ tầng công nghệ thông tin xuống tận xã. Các địa phương phải ủng hộ tạo điều kiện để tổ chức đoàn thanh niên tham gia hiệu quả vào việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, cán bộ công chức phải thay đổi rất nhanh về tư duy, nhận thức, cách hành xử với người dân doanh nghiệp, phải đảm bảo không gây nhũng nhiễu, tạo thuận lợi nhất cho người dân, tăng niềm tin của người dân đối với chính quyền. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý các sở ngành địa phương cần phải thay đổi tư duy, cách tiếp cận trong phương thức tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ để công tác cải cách hành chính của từng cơ quan đơn vị địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung từng bước có sự chuyển biến theo hướng thực chất bền vững, tránh tình trạng đối phó thành tích. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 61 về xây dựng và thực hiện hương ước quy ước của cộng đồng dân cư. Trong đó, Nghị định quy định rõ điều kiện công nhận hương ước quy ước. Trong phần còn lại của chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi giới thiệu về quy định mới này.
Nghị định số 61 về xây dựng và thực hiện hương ước quy ước của cộng đồng dân cư của Chính phủ vừa ban hành quy định. Hương ước quy ước được công nhận khi có đủ các điều kiện về phạm vi nội dung, hình thức phù hợp với quy định, tuân thủ nguyên tắc trình tự thủ tục theo quy định tại Nghị định số 61 năm 2023 của Chính phủ. Trong đó, Nghị định quy định phạm vi nội dung của hương ước quy ước như sau. Tùy theo yêu cầu tự quản, tình hình kinh tế, xã hội, phong tục tập quán ở từng địa phương, bảo đảm kế thừa có chọn lọc các nội dung phù hợp của hương ước quy ước đã có và mục đích nguyên tắc quy định tại các điều 3 và 4 Nghị định số 61 năm 2023 của Chính phủ, cộng đồng dân cư lựa chọn một hoặc một số nội dung sau để đưa vào phạm vi của hương ước quy ước. Một là các biện pháp phương thức thích hợp giúp người dân trên địa bàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, bảo đảm và phát huy quyền tự do dân chủ của cộng đồng dân cư, động viên và tạo điều kiện để cộng đồng dân cư thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của công dân. Hai là các phong tục tập quán tốt đẹp và biện pháp hạn chế tiến tới xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh trong ứng xử giao tiếp, ăn ở, đi lại, việc cưới, việc tang và lễ hội, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng hạnh phúc gia đình, phát triển các hoạt động văn hóa lành mạnh. Ba là các biện pháp góp phần bảo vệ tài sản của nhà nước, cộng đồng và công dân, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn, xây dựng và phát huy tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, do đó giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, khuyến học khuyến tài, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, đẩy mạnh hướng nghiệp, đào tạo nghề, khuyến công khuyến nông ở địa phương. Bốn là các biện pháp thưởng phạt phù hợp để bảo đảm thực hiện hương ước quy ước nhưng không thay thế các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Năm là các nội dung cần thiết khác do cộng đồng dân cư quyết định. Hương ước quy ước được thể hiện dưới hình thức văn bản có chữ ký xác nhận của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận ở cộng đồng dân cư và hai đại diện của các hộ gia đình trong cộng đồng dân cư, khuyến khích đại diện là già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Hương ước quy ước sau khi được công nhận có đóng dấu giáp lai của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Việc lựa chọn tên gọi hương ước hoặc quy ước do cộng đồng dân cư thống nhất quyết định. Hương ước quy ước có thể được chia thành lời nói đầu, chương mục, điều khoản, điểm hoặc kết cấu khác phù hợp với nội dung được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Ngôn ngữ trong hương ước quy ước là tiếng Việt. Trường hợp cộng đồng dân cư có nhiều dân tộc của Việt Nam cùng sinh sống và sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau, thì việc dịch hương ước quy ước từ tiếng Việt sang tiếng của một số hoặc tất cả các dân tộc đó do cộng đồng dân cư quyết định khi soạn thảo, lấy ý kiến, thông qua theo quy định. Ủy ban Nhân dân cấp xã có thẩm quyền công nhận hương ước quy ước. Nghị định số 61 về xây dựng và thực hiện hương ước quy ước của cộng đồng dân cư của Chính phủ vừa ban hành cũng nêu rõ, việc xây dựng và thực hiện hương ước quy ước phải bảo đảm nguyên tắc phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật. Việc xây dựng và thực hiện hương ước quy ước phải xuất phát từ nhu cầu tự quản của người dân trên cơ sở tự nguyện, thỏa thuận, thống nhất, công khai, minh bạch trong cộng đồng dân cư, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân và trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng. Tôn trọng tính tự chủ, tính đa dạng văn hóa và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của cộng đồng dân cư, phù hợp với đạo đức xã hội, phong tục tập quán tốt đẹp, bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng các giá trị văn hóa mới, quy tắc ứng xử văn minh phù hợp với đặc điểm tình hình của cộng đồng dân cư. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.